Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 thứ 2 đến thứ 6 để làm hẹn. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Chào rồi.
Dạ, luật sư có nghe Khánh Thi không? Tại sao Khánh Thi không nghe?
Tự nhiên nghe nói sức khỏe và cái thôi yên lặng luôn.
Ồ, vậy á, lại không nghe. Chắc cái điện thoại nó làm sao chứ Khánh Thi nói đàng hoàng, chứ ai tự nhiên nói và cái thì không nói gì hết.
Đàng hoàng. Khánh Thi lẽ nhiên là phải đàng hoàng chứ.
Tự nhiên bảo và cái tự nhiên bắt luật sư đợi nó và mà không nói tiếp. Chừng khi nào và cơm ấy thì sẽ không nói. Nhưng mà và...
Khánh Thi biết không có chữ và đó.
Dạ.
Chứ và mà nó, tôi nghĩ là nhiều người, tôi tin là nhiều người không có dùng cái chữ và một cái hồ sơ đó, thì tôi biết cái chữ và tức là mình và cơm,
yeah.
Nhưng mà tôi nghĩ cái chữ này dùng bởi những người ở miền Trung đó, họ nói cái chữ và cơm chứ không nói ăn cơm hay là không nói rằng là lấy muỗng múc cơm. Mà họ lấy đũa đó, họ đem họ xới cơm vào trong miệng trên cái bát, gọi là và cơm. Và tôi không muốn cái chương trình này thành cái chương trình hướng dẫn tiếng Việt Nam, nhưng mà cái chữ đó đó rất là ít người biết nhá.
Yeah.
Không phải là nhiều người biết đâu, nhưng mà lúc mà ra đến tòa thì đã nhìn chánh án là người Hoa, người ngoại quốc, cho nên họ không có biết, thì họ mới nhìn vào cái cuốn sách gọi là dictionary ha, cuốn tự điển, thì là họ mới biết là những cái chữ mình dùng nó là như thế nào. Và tôi cũng không biết là tại sao tôi lại biết cái chữ và cơm nữa, có lẽ là tôi biết từ hồi còn nhỏ đấy, nghe
và
người
là
ta
tiếng
nói
Bắc
chứ không...
mà luật sư, và là tiếng Bắc
và là tiếng
cơm.
Bắc à?
Dạ.
Sao tôi nghe nói cái người ở sự kiện nói là đó là cái chữ tiếng Trung, nhưng mà tôi nghĩ và cơm có lẽ là vì vậy mà tôi biết cái chữ và cơm. Mình và cơm vào miệng hay ha.
Dạ.
Nhiều cái từ ngữ Việt Nam nó làm cho mình phải suy nghĩ và phải biết, tại vì nó rất là phong phú và rất là hay ha.
Cũng là okay. Và luật sư thấy cũng là và không, mà đấy như nãy giờ Khánh Thi nói và tức là tiếng Anh đó là and.
and đấy.
Nhưng mà bây giờ mình nói qua cái dụ và cơm thì mà nếu mà cái người nào mà học tiếng Việt mà không biết thì họ lại dùng chữ and. Luật sư biết không, ta bảo là and cơ. Nó mắc cười. Cho nên nó khó vô cùng, nói cái gì chứ tiếng Việt là khó nhất.
Đúng rồi, tiếng Việt là khó nhất, nhưng mà có nhiều việc nó cũng khó lắm chứ không phải chỉ tiếng Việt là khó nhất. Nhưng mà thôi thì chúng ta học được thêm một cái chữ ngày hôm nay là và cơm ha.
Dạ.
Rồi, cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Bắt đầu chương trình, tôi xin chỉ một vài giây riêng tư là hôm nay là sinh nhật của luật sư Michael Nguyễn ha. Nên chúng tôi muốn nói happy birthday cho luật sư Michael Nguyễn. Luật sư Michael Nguyễn là một luật sư trẻ. Anh ta là một người rất là có tiềm năng về những vấn đề về pháp lý, làm những vấn đề về pháp luật rất là cẩn trọng, rất là kỹ càng, và rất là chịu khó. Cho nên nếu mà quý vị gọi điện thoại cho văn phòng của chúng tôi, quý vị sẽ nhận được cái giọng nói của luật sư Michael Nguyễn. Luật sư Michael Nguyễn nói được tiếng Việt, tiếng Anh thì khỏi nói rồi vì luật sư Michael Nguyễn sinh ra ở Hoa Kỳ này. Tiếng Việt Nam thì luật sư Michael Nguyễn có thể đối thoại với quý vị đến một cái mực chừng nào đó, nhưng mà nói chuyện cũng khá nhiều, thì mong rằng là quý vị nói tiếng Việt Nam để khuyến khích những người trẻ tuổi của chúng ta nói tiếng Việt Nam nhiều hơn. Và biết nhiều hơn trong những vấn đề về ngôn ngữ Việt Nam nhé. Rất tự nhiên chúng ta lại nói còn ngôn ngữ Việt Nam nữa rồi. Đúng là cuộc sống của chúng ta nó đi vòng vòng
Dạ.
ha. Rồi, cái khách là thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả một lần nữa. Nếu tôi đã chưa có chào quý vị cho nó phải phép ha. Ngày hôm nay tôi nói về một cái hồ sơ cũng lý thú lắm chứ không phải giỡn ha, không phải chơi đâu, lý thú lắm, thì quý vị sẽ nghe rồi quý vị sẽ biết là cần phải làm cái gì đây. À, nếu mà làm cho nó đúng thì nó sẽ không ra những cái việc phức tạp như thế này, không? À, cái hai người này họ làm một cái trust, đúng không? Rồi họ nói rằng là khi mà cái người cuối cùng mất đi, người chồng làm trust với vợ, vợ làm trust với chồng, thì khi mà cái người cuối cùng mất đi là người vợ hay người chồng đó đó, thì cái tài sản đó chia cho những người con đồng đều như nhau. Cái chữ con này á, tiếng Mỹ nó gọi là issue. Cái chữ con này á, nó rất là nó cũng là một cái từ mà nó làm cho cuộc sống của chúng ta nhiều khi cũng không có được an bình, là bởi vì cái chữ con này nó gồm có con mình sinh ra, con mình nuôi dưỡng, con mình nhận làm con nuôi, con mình là con đỡ đầu. Cái chữ con này nó gồm có rất là nhiều những cái nghĩa trong đó. Thì khi chúng ta làm trust, chúng ta nói cái chữ issue là gì, là con như thế nào, phải không? Thì cái trust này nói rằng là cuối cùng cái người này chết đi thì là cái tài sản này chia cho bốn người con đồng đều như nhau. Mà cái người con nào mà chết trước cái người làm trust á, thì cái tiền đó đó, nói tiền tiền đó sẽ đưa về cho người cháu ngoại cháu nội của cái người đã mất đi, cái người con mất đi đó. Có nhiều người nói không, tôi chỉ cho con tôi thôi, tôi không có cho đến cái dòng thứ hai là dòng con dòng cháu, dòng cháu, tôi không muốn cho cháu tôi nhận đồng nào hết đó. Có nhiều người nói như vậy. Mà nếu mà nói này, tôi nhớ đến hai cái ông bà nào đó đó, họ trúng xổ số mà bạc triệu ấy, 2 lần đấy ấy. Cái số của họ hên thật, trúng 2 lần đâu, ở ở thành phố đâu gần đây ấy, mà họ nói là họ không có để tiền lại cho cháu, họ chỉ để cho con của họ thôi. Con họ mà mất đi thì lúc mà họ mất đi á, cái tiền còn lại chia cho những người con còn sống, chứ không chia cho cái người con của cái người đã mất, tức là người cháu nội hay cháu ngoại của cái ông bà này. Đây là cái lý do tại sao chúng ta muốn như thế nào, chúng ta ngồi xuống, chúng ta hoạch định, chúng ta tham khảo, rồi chúng ta làm một cái living trust. Nếu chúng ta có tài sản nhiều nhiều đây, ở quận hạn này, ở tiểu bang này, một căn nhà là nhiều lắm rồi, một căn nhà là đã trên 165.000 rồi, thì chúng ta phải ngồi xuống, chúng ta phải hoạch định để làm một cái living trust. Chúng ta vẫn có cái tự do để làm một cái di chúc, không cần phải làm living trust. Cho nên tùy theo từng trường hợp của mỗi người nhé. Thì khi cái bà này cuối cùng bà mất đi thì bà để lại một cái số tài sản mà cái người đứng quản lý, đứng thế chấp cho bà ta, được ủy quyền làm cái việc gì, được ủy quyền chia cái tài sản này cho những người trong cái trust này đã được nói đến. Thì cái người trustee này họ mới nói, ôi bây giờ tôi không biết làm gì nữa, ai cũng muốn hết, người thì muốn, người thì không muốn. Tại sao? Là tại vì ông bà này lúc mất đi, nói là cái bà này mất đi cuối cùng, bà có bốn người con, trong đó có ba người con là do bà ấy với cái bà vợ trước của cái ông này sinh ra, và một người thứ tư là hai, là một cái người con mà hai ông bà này đã nhận làm con nuôi hoặc là đã là con nuôi của ông bà ấy. Ok, trong trường hợp này cái người con gái này đó là con nuôi của cái ông bà này. Tại sao chúng ta nói là con nuôi thôi? Tại vì cái điều khoản 6454 của Bộ luật tài sản nói, cho cái mục đích mà để thẩm định cái người nào lãnh thừa hưởng cái gia tài của cái người đã mất, hay là cái người con của cái người được thừa hưởng gia tài, hoặc là qua cái sự chăm nuôi của người cha người mẹ, hay là qua cái sự con kế của người cha người mẹ đã mất. Cái sự liên hệ đó giữa cha mẹ và con có được giữa cái người đó và cái người được làm con nuôi hay là làm con kế. Nếu cả hai cái điều kiện này được thấy, được satisfy, cái sự liên hệ này nó bắt đầu khi cái người con này còn ở cái tuổi còn nhỏ. Cái thứ hai, và nó tiếp tục, xin lỗi, cái sự liên hệ giữa cha mẹ và con đây có được từ khi cái người con này ở cái tuổi còn nhỏ, và nó sẽ tiếp tục qua cái cuộc đời của người cha mẹ này và người con này. Cái thứ hai là trình bày rõ ràng cho thấy rằng là cái người cha mẹ nuôi này hay là cái người cha mẹ kế này sẽ nhận cái người con này là cái người con của mình trước pháp luật, nếu không phải vì có một cái lý do gì mà nó đã không thành hình cái việc đó. Để tôi đưa một cái thí dụ rất là điển hình cho quý vị thấy. Quý vị biết những người con ở Hoa Kỳ này, ở quận hạt này á, nếu mà cha mẹ mà không đủ khả năng hoặc là không đủ hạnh kiểm đạo đức, hạnh kiểm tốt đạo đức để mà nuôi con, thì tòa sẽ đưa cái người con đó cho một người cha mẹ nuôi chăm sóc trong cái thời gian cái người cha mẹ ruột huyết thống của cái đứa bé này phải làm những cái việc cải huấn, để rồi 1-2 năm sau mới có thể lấy cái người con về mà nuôi lại. Thì những cái người cha người mẹ đó chúng ta gọi là foster parents, tức là những người cha mẹ nuôi tạm thời, ok rồi. Còn những người con kế, tức là con không phải mình không sinh ra, con của chồng, con của vợ là con kế, chúng ta gọi đó là, tiếng Việt Nam nó có cái chữ này mà tôi nhiều khi tôi cũng không thích dùng cái chữ này lắm, nó gọi là con ghẻ đó. Ok, thì trong cái điều khoản này nó nói là nếu cái đứa bé này từ nhỏ đến lớn nó được nuôi bởi cái người đã mất, và cái người đã mất đã coi cái người con này như là người con của mình trước pháp luật, thì cái người con này là con của cái người đã mất. Đối với cái việc chia tài sản, đây là một trong những cái việc mà quý vị cần phải ngồi xuống để mà suy nghĩ, để mà quyết định có làm living trust hay không, để mà cái việc gì đó cho nó rõ ràng. Thì sau khi cái bà này mất đi thì cái người được ủy thác mới đệ đơn vào tòa, nói tòa ơi, tòa cho tôi một cái lệnh, bây giờ tôi chia cái tài sản này như thế nào. Tại vì cái tài sản này á, thì nói rằng là đã chia cho 4 người, nhưng mà bây giờ một trong 4 cái người này họ phản đối, họ nói là cái cô này á, không phải là con của ông bà này đã mất, cô này không được lãnh cái tài sản này, và cái cậu đã mất cũng không phải là con của cái ông bà đã mất. 4 người con, chỉ có 1 người đứng ra phản đối, thế là cũng đủ khá phức tạp rồi. Cái anh này anh nói chỉ có 2 người lãnh cái tài sản này thôi, chỉ có tôi với lại anh tôi thôi, chứ còn không ai được quyền lãnh hết, tại vì cái cô này không phải là con của bố mẹ tôi, còn cái cậu này không phải là con của bố mẹ tôi luôn. Một cái người đã chết á. Vì tại sao? Tại vì nếu anh ta thắng thì cái tài sản này chia đôi, còn nếu không thì tài sản này chia tư. Cái phần của cái anh mà đã mất đó sẽ đi về con của anh ta. À, thế là anh ta mới đi tìm giấy tờ để anh ta chứng minh rằng là cái người con gái này không phải là con của ông bà này. Nhưng mà cái cô này thì cô mới đi tìm giấy tờ cũng ở trên tòa. Cô nói rằng là khi mà cái ông bố của cô, ông bố nuôi của cô với lại cái bà mẹ trước của cô là cái bà mẹ là mẹ của cái anh đang phản kháng rồi này, khi họ nộp giấy tờ lên trên tòa ly dị, họ viết trong cái văn bản khai là họ có 4 người con, cô này là một trong 4 người con đó. Và dựa trên việc làm thì một khi cái hồ sơ ly dị đó kết thúc, tòa ra lệnh thẩm định là cuộc hôn nhân của hai ông bà này có bốn người con, thì những người này là người con. Mình không có thay đổi được nữa, mình không có thay đổi nữa. Và cho dù anh này anh có kháng cáo đến cỡ nào đi chăng nữa, lệnh tòa đã ra rồi, anh không thay đổi được những gì mà tòa đã ra lệnh. Cái có những cái từ ngữ ở trong pháp luật đó nó không dễ để mà diễn giải, tại vì nó bằng tiếng Latin nữa. Nhưng tổng quát mà nói, cái chữ res judicata là một cái chữ Latin và đó là một trong những cái điều khoản luật dài nhất trong lịch sử pháp luật của Hoa Kỳ, và cũng là một cái điều quan trọng nhất, là bởi vì một khi chánh án ở trên tòa đã ra cái lệnh đó thì không có ai có thể quay trở lại mà lại có thể nói rằng là anh này anh lại được quyền thay đổi cái lệnh đó nữa. Ví dụ như nếu mà quý vị, nếu mà cái người nào đó bị tòa kết cái tội là, để tôi nghĩ là kết một cái tội là hành hung cái người này, thì một khi cái hồ sơ nó đã quyết định xong rồi, bây giờ công tố viên họ lại muốn đưa cái người này trở lại tòa để cáo trạng và muốn xử cái người này mang một cái tội hành hung một lần nữa, chuyện đó không xảy ra được, tại vì cái người này đã bị kết cái tội hành hung đó rồi, họ không có làm việc đó lần thứ hai được nữa. Đó, tôi nói để cho quý vị biết rằng là nó phức tạp lắm. Khi quý vị làm về những vấn đề về pháp luật, quý vị phải xem xét, quý vị phải tham khảo, quý vị phải phải chọn lựa cho nó đúng, là bởi vì cái việc làm trong vấn đề pháp luật đó một ít nó cũng có những cái sự tin tưởng ở trong đó. Quý vị đi tới đi lui để mà giải quyết một cái vấn đề đó với bao nhiêu phiên tòa, bao nhiêu giấy tờ, rồi kết quả nó sẽ như thế nào, nếu chúng ta không ngồi xuống, không tham khảo, không nói cho nó rõ ràng ra là chúng ta muốn gì và làm như thế nào. Khi mà tòa ra một cái lệnh thì cái lệnh đó là cái lệnh mà quý vị phải dựa vào để có được cái việc gì đó mà quý vị đã yêu cầu hoặc là quý vị đã muốn. Và khi mà lệnh tòa đưa ra trong một cái phiên tòa gia đình nói rằng là cái người con này là con của cái ông bà này, thì ở cái phiên tòa về vấn đề tài sản không có ai có thể thay đổi được cái lệnh tòa đó nói rằng là cái người này không phải là con của cái ông bà này. Ok, tòa đưa ra một cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ về cái việc cái người cha có nhận những người con này là con của họ hay không. Khi chúng ta là vợ chồng trước pháp luật, con á, là con của hai người. Vì mình sinh ra cái người con đó thì cái người con đó có được một cái tờ giấy khai sinh. Nhưng nếu về sau này người cha hoặc người mẹ nhận cái người con đó làm con nuôi, thì mình một là ra tòa để mà mình xin tòa hợp thức hóa ra cái lệnh cái người con này là cái người con của mình. Hoặc là trong những cái vấn đề về việc sống với nhau và suốt cuộc đời nhận cái người con đó là con của mình trước bao nhiêu người, trước mặt bao nhiêu người công chúng, phải không? Nhưng trong cái hồ sơ này, chánh án nói rằng là cái người vợ này đã được một cái lệnh tòa cho ly dị, nói rõ ràng là ông bà này không có con. Trong một cái lệnh tòa ly dị nói ông bà này không có con, nhưng mà về sau bà này bà ấy nói rằng là ô nhưng mà tôi có hai đứa con, tại vì một đứa nó ở với ông bà ngoại của nó, là tôi không biết là tôi có một cái đứa con này. Rồi cái đứa con thứ hai á, thì là cái đứa con mà tôi có được trong thời gian hai người đang làm giấy tờ ly dị. Nhưng trên giấy tờ ly dị họ nói là họ không có con. Một khi chánh án ra lệnh cái hồ sơ kết thúc là họ không có con thì họ không có con. Bà này bà ấy yêu cầu sửa cái lệnh tòa nói là có hai đứa con. Chuyện đó Chuyện đó không biết là phải giải quyết như thế nào khi mà tòa đã ra lệnh. Thì tòa mới ra lệnh là bây giờ bà ấy có hai đứa con thì ông chồng phải phản kháng. Phải phản kháng là vì sao? Là vì bây giờ bắt đầu ông lại phải cấp dưỡng mà ông đâu có muốn cấp dưỡng. Ok, thì ông muốn phản kháng thì lên tòa phản kháng. Tòa phản kháng nói tòa đã quyết định về vấn đề có con hay không có con rồi, chuyện đó xong rồi. Ok, tức là đối với hai ông bà này ly dị không có con là không có con, nhưng mà không hẳn như vậy là người cha này không cấp dưỡng, tại vì hai người con này có thể đưa hồ sơ lên tòa để thưa người cha nói cha này là cha của chúng tôi, người cha này là cha của chúng tôi cho nên ông ta có bổn phận phải cấp dưỡng cho chúng tôi. Ok, và vì vậy khi chúng ta làm những cái vấn đề này liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư những vấn đề về tài sản. Một người mất đi rất là nhiều vấn đề, nhiều vấn đề lắm, tại vì nếu không có living trust, nếu có con của cuộc sống với đời vợ trước, nếu có con mà chưa sinh ra và có con vẫn còn nằm trong bụng mẹ đó, mà lúc mà cái người đã mất này ra đi thì như thế nào, tất cả những cái vấn đề này nó có thể trở thành một cái vấn đề trước pháp luật. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947. Sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư về di trú hình sự dân sự ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn đón chào quý vị và mong mỏi được đón tiếp và được giúp đỡ cho tất cả mọi người trên vấn đề cuộc sống về pháp lý, về pháp luật nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những chủ đề chúng tôi làm di trú hình sự dân sự, luật gia đình, luật tài sản, thương tích, tai nạn, cũng có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự sẻ ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Dạ. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát về xuân tặng tất cả quý thính giả. Quý thính giả nào đang lái xe từ nhà đến sở làm hay là từ ở sở làm về đến nhà, chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Còn bây giờ, Khánh Hà với Nắng có còn xuân, kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới có nhiều niềm vui trong cuộc sống, đi đâu, làm cái gì thì gặp may mắn, luôn hạnh phúc và bình an. Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình phát thanh Sài Gòn thuộc hệ thống truyền thông Viettel, phục vụ từ năm 1981 trên các làn sóng tại San Jose AM 1290 KAZA, Portland AM 1550 KKOV, Seattle AM 1300 KKOL, Dallas AM 1460 KCLE, Atlanta AM 1550 WAZX. Ngoài ra, quý thính giả còn nghe được khắp nơi trên thế giới qua Internet www.viettel.com www.viettel.com. Kính mong quý khán thính giả thường xuyên theo dõi các chương trình phát thanh và phát hình của hệ thống truyền thông Viettel trên Viettel Direct TV 2035 khắp nước Mỹ. Mọi quảng cáo, talk show, thuê giờ phát thanh, phát hình hay gửi tin tức, xin email về info@vientao.com, info@vientao.com hoặc điện thoại 408-947-7517, 408-947-7517.